chị tử tế quá, cái mấy vị vui lên hả, là mấy vị là trao động liền. Cho nên nói Đức Phật nói đúng kinh nghiệm mà, mình tỉnh bơ ha, chuyện khen mình cũng vậy, mình chuyện chê mình cũng vậy, mình chỉ nghe có tiếng nghe không tiếng thôi, cái nội dung không đừng phân tích, mình phân tích nội dung mà mình đau khổ liền, cái tâm mình không có an đâu. Cho nên đụng cái thôi tới khen mình đẹp thôi, mình giàu khen mình tử tế mình sao vậy hả, vậy hả, vậy hả, mình vậy hả thôi, vậy hả là sao mình cũng biết. Mình không có nhận à, không nhận. Mấy chị nói ồ chị tử tế quá, ồ vậy hả, ồ chị xấu quá, ồ vậy hả, vậy đó. Nó tốt này cái gì mình cũng ok, thấy không, mình không cãi rồi đâu. Làm sao mà họ sống trên cái tâm của họ được, mình sống trên cái tâm của họ là mình chết liền. Tại cái tâm sao, tâm duy mã mà, nó thay đổi theo hoàn cảnh nó gặp, mà mình sống trên cái tâm của nó, nó đi đâu vậy, nó chửi mình hơi cái mình buồn, cái đi đâu vậy nó khen mình nó hơi cái mình vui. Té ra mình, nó muốn mình buồn thì nó chửi mình, còn nó muốn mình vui thì sao, nó khen mình. Té ra mình đồ đồ chơi trong bàn tay nó, mình mất tự chủ rồi. Cho nên Đức Phật biểu á, khen chê phải quế cỡ đâu, cỡ thôi con, suốt ngày mỉm cười sáng chiều quét. Khen chê phải quế cỡ thôi con, phải quế khen chê cho rồi xong coi có đám mây nào á gửi đi, phải không? Thì ngày tối khen chê hoài, cái chạy đâu xong hoài. Vậy mà cũng tập thể dục luôn. Đừng có làm tin khen chê không mấy, mình cái gì hả khỏe. Người ta chửi mình câu là ta muốn mình buồn đó mấy vậy. Nó chửi mình câu có nó dùng mặt mình có sao. Cái gì mình buồn tất nhiên là sao, mình để cho nó thắng mình. Nó chửi mình câu cái mình tỉnh bơ, mình giả bộ mình cay, cay tân nhạc rồi lên, nó tức nó học báo luôn á. Mày muốn chửi tao, muốn tao buồn, không có chuyện nữa đâu. Tao sẽ ca tân nhạc cho mày, mày học báo cho mày, tao học. Vậy á, ông Thánh á, thì tại á, mình lai với Đà Phật. Nhưng mà với Đà Phật nó đâu biết mình buồn vui, nó muốn mình buồn, thấy không? Nó muốn mình buồn, nó chửi mình, cái nó giận mặt mình có buồn không? Mình sao? Mình tỏ vẻ vui lên, mình cười, tại cười không nổi. Cười cái miệng méo xẹo, cái miệng cá, thiệt đó. Ông Tánh không gì đó, ông Tánh nói hả, nó muốn mình buồn mình buồn, tất nhiên là mình muốn mình không có gây với nó đâu, mà mình làm cho nó héo tim cái phổi, mình khôn mà mình ngôn, mình khôn lắm, nhưng mà mình không có trả lời được đâu, phải không? Ta chửi cái gì mà ta chửi mấy gì là ta muốn cái gì buồn, ta mới chửi, thì muốn ta buồn cái chuyện đó. Tao sẽ không buồn. Khó phải không? Không khó, mình học Phật mình không khó. Mình phải giữ mình, phải không? Tao hỏi mày chửi tao câu với tao buồn, mày khen tao câu tao vui vậy. Té ra mày muốn tao buồn, mày muốn tao vui lúc nào cũng được. Tao đâu phải được chơi tay mày. Mình nói vậy. Mình phải kêu là đi chí dũng mà. Trời Đức Phật nói sao? Lòng sân hận giống như cái đống lửa đang bùng cháy vậy đó. Cái người người ta đang giận á, ai đến gần họ sẽ bị nóng liền. Ta đang sân si lên mà mình tới mình nói thêm gì, phải không? Nó sẽ đánh luôn. Đang gây lộn với lão đâu á, đi làm trong hãng nó gây lộn với phô men có gì á, bây giờ cái mặt nó hầm hầm, nó đúng đổ hết trên đầu cái gì, phải không? Mấy ông chồng, mấy bà vợ đó, thì sao? Lúc đó mày nói gì kệ mày. Ta chỉ nghe cái tiếng này, cái tiếng này, cái tiếng, thấy không? La cái đó nói hồi ấy, nó lầm tin á, nghe không tiếng, nghe không tiếng, nghe không tiếng vậy. Hoài, mình đừng thèm nói vậy. Chẳng mấy cái gì ấy, anh đổ anh đầu cái gì nữa, phải không? Giờ đến vợ, đến con, đến chồng. Cái bà nói này, kẻ tiểu nhân ích kỷ, chỉ muốn tàn hại kẻ khác để cho mình bớt khổ thôi. Còn bậc thánh hiền á, thường chịu đựng hoàn cảnh và luôn đem đến an lạc cho con người. Những cái kẻ tiểu nhân ích kỷ nó đang tức cho mình nè, nó muốn tìm chỗ nó đổ, mà nó đổ lên đầu người khác. Nó không có nghĩ rằng nó nói gì người ta sẽ buồn, miễn nó hết buồn thôi. Còn cái bậc thánh hiền này nè, ta chịu đựng hoàn cảnh lắm, mà lúc nào ta cũng muốn cho mọi người an lạc. phải chịu đựng ta nói ra. Cho nên nó so sánh, Đức Phật so sánh giữa hai con người, người phàm phu với người thánh nhân. Mà hỏi nó chửi người ta, nó làm người ta đau khổ thì nó gây nhân ác phải không? Đến bữa phải trả quả báo thôi. Còn ông tánh này sao? Ông chịu đựng đâu làm ai đó, cho nên không có bị. Đức Phật nói cõi ta bà này ở đâu cũng khổ đó, giàu cũng khổ, có tiền nhiều khổ không? Khổ, không giữ tiền. Còn mấy người á mà đi buôn bán là tối về cũng ngồi mấy ngồi đếm sắp vô nữa, phải không? Nghèo cũng khổ, có nhiều xài nhiều không khổ. Hai tuần nó bấm mấy lần xài hết, hai tuần khác không khác, phải không? Khỏe quá trời. Ở đây là thiên đường đúng vậy. Cô hai tuần mà cô bấm lấy 7,5 về nhà gửi Việt Nam cho hết. Cái ta một tháng hơn 300 rồi đó. Rồi còn cho luôn tôi quen này. Bây giờ cô cho cô nói thiệt đó, cô nói với cô này, cô nói thầy cô nói hả, con không bao giờ không thấy khổ nghèo hết á, lúc nào con cũng có tiền đó. Thầy cô nói như vậy. Vậy cô nói nếu vậy lúc nào cô cũng có tiền hết, vậy cô mới đi Điện Biên. Tại cô đi Điện Biên là nó chết sao, hoặc nó bị trôi ở trong mấy cái đảo rồi mình nghèo sao. Đức Phật và tự nói cô không bao giờ nghèo, tại nhiều đời kiếp làm như cô muốn tí vậy, cũng nghèo đủ tiền xài thôi. Thì cô đi Điện Biên đi một hơi tới đôi vậy đó. Bây giờ hả cô hả đâu có xài tiền tới chùa này, tiền cô không xài cũng hết. Cô có tiền bên sình mà, thấy không? Chắc chùa khác chưa chắc có đó, cho nên nghĩ cô có tiền bên sình, cô ra cô lấy về cô cho ai cô cho, muốn cho ai khỏe chỉ tu để hồi hướng cho nó cúng thôi, thấy không? Hồi hướng cho những người đi làm đóng thuế quá vậy. Nó có tiền đó là tiền đóng thuế của mọi người. Này Đức Phật nói kể ta bài này ở đâu cũng khổ đó, người nhẫn nhục sẽ được an lạc thôi, nếu mà không nhẫn nhục là sẽ khổ liền. Ở giàu cũng khổ, ở nghèo cũng khổ, ở bình thường cũng khổ, không có chỗ nào cũng khổ á. Mấy người giàu họ cũng khổ đau bệnh nè, họ cũng khổ sân si à, họ cũng khổ gia đình nè. Còn mấy người nghèo á thì không có gì ăn cũng khổ. Bây giờ không có gì biết không, bên miền Nam chồng giết vợ rất là nhiều, vợ giết chồng rất là nhiều, con giết cha, cháu giết ông nội bà nội rất là nhiều. Nó túng bẩn quá đi, thấy nó túng bẩn lên cái nó giết con cho nó rồi, nó muốn quăng phước ra, quăng xuống sông, quăng xuống sông rồi không, hôm kia bưng bà vợ dụng xong rồi mệt quá, nhiều lắm nè. Bây giờ nhiều lắm, bây giờ cái lộn rồi, ta khổ quá rồi. Mình sống ở đây á, ở nước uống này mình sướng nhiều lắm. Cái Phật nói nè, nếu chỉ sống trên tánh giác biết vô phân định, vô phân tích á, mà không bám theo tâm thức, con người sẽ hết khổ liền. Bây giờ mình đừng có bám theo hỏi ai nói mình gì, mình đừng có phân tích cái nội dung câu nói, mình chỉ nghe tiếng nghe em tiếng thôi, hay lắm cái tâm thức của mình á. Cái Phật biểu như vậy. Đó, bây giờ nhắc nữa nè, nhắc hoài thì cái gì cũng nhớ hoài, khổ vậy. Trong con người của mình nè, 600 là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nè. Đức Phật chứng minh cho mình, cộng với 600 là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nè. Con mắt là thấy bông hoa, lỗ tai nghe tiếng không, rồi mũi là hửi gì, hửi mùi đó, nắng miệng đây, ăn mặt mặn ngọt là nếm vị, thân ấy là xúc chạm lạnh nóng, ý thì nghĩ lung tung con kia. Thì sáu căn sáu trần mà không có cái ý chẳng á là tánh giác. Sáu căn này con mắt nè, một căn nhìn thấy bông thì biết đây là cái bông thôi, thì đó là tánh giác biết rồi. Không có ý cho mày phải cái ý nó thành gì, thành tánh tức. Mình học hoài à, cho nên chỉ biết mà thôi, không phân tích suy luận gì hết á là giải thoát rồi. Đức Phật cũng vậy á, ở đâu cũng khổ, cỡ ta bà này nè, ở đâu cũng khổ lắm. Nhưng mà Đức Phật không phải nói cỡ ta bà này khổ rồi bỏ qua, nói cỡ ta bà này khổ rồi chỉ cho quý vị làm sao cho hết khổ. Đức Phật chỉ như vậy đó, thì chỉ nè bây giờ làm sao hết khổ nè. Mình đâu có chịu, đâu có chịu cái nghiệp nhiều đời mà hãy thấy quýt mình cái mình ra thì mình thấy quýt thôi, con mắt mình thấy người ta quýt mình thôi. Thì suy nghĩ là bộ bữa nay cũng thấy mình hết tiền khi dễ mình đó, cho nên mình không thích. Bắt đầu nó biến thành gì,
tâm thức
là phải vận động điên đảo nè, phù khổ liền, thấy chưa? Thấy tâm thức thì do cái có cái ý thức, ý phân tích trong này, đừng có thèm để ý, chỉ nghe thôi, đừng có thèm để ý Đức Phật biết, đừng có thèm để ý, bỏ này đi, cái này nó có, cái này hiện ra, thấy chưa? Cái thành tâm thức rồi thì nó vận động điên đảo, buồn vui thương nhớ đủ thứ, nó đau khổ, nó tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì phải trả quả, phải luân hồi. Đức Phật nói hai con đường giải thoát và con đường điên đảo đau khổ. Bây giờ mình biết rồi, mình cũng vẫn là chạy tình tới bà, tại nó ngon lành lắm, đang suy nghĩ chuyện đó mà, phải không? Đang nói về cái chuyện đó, đang suy luận chuyện đó, nói cho bà kia bà nghe, nghe hoài nó chán quá, cái thèm nó nhảy nhảy hoài, nó bỏ nó đi chỗ khác. Nhưng mà nói chưa hết thì sao? Thì theo. Nói trên chính điện người ta không nghe, ta nghe nửa chừng người ta nói thôi để tôi đi kiếm chỗ niệm Phật, thì sao? Nó có nửa chừng à, chưa có nói hết, hết hồi mà, chưa tàn cũng có, chưa tàn cũng cho nên sao? Theo bút sao nói nữa, nó hoài à. Cho nên nó ngon lành, nó đâu có bỏ được đâu. Cứ suy nghĩ vậy nè, có gì cho ai, để tới đâu, rồi đi shop, đi chỗ, chợ nào ăn cái gì. Nhưng mà cái kiểu mình thôi đừng suy nghĩ đó nữa, mình chịu không? Không, nó đang ngon lành mà, dễ bỏ. Nên bởi vậy mà, khổ là vậy đó, không chịu bỏ. Cái phần biểu mình đang suy nghĩ ngon lành á, mà mình bỏ một cái là đại bố thí đó, không cần đến tiền trai đó, đại bố thí đó gì. Phải các vị đang ngồi tu trên núi á, ta đâu có cần đến tiền trai, mà ta vẫn là đại bố thí, đại nhẫn nhục, mà đại tinh tấn luôn, mình ráng mình bỏ là tinh tấn, phải không? Rồi mình không bám theo nó nữa, nó ngon lành mà mình vẫn bám theo là mình nhẫn nhục dữ lắm á đó. Đó, rồi mình ngắt đứt nó là đại bố thí, bỏ nó đi. Bỏ nó đi, dám bỏ không? Nó ngon lành lắm, không bao giờ nó bỏ đâu, nó bỏ đâu. Cho nên vì vậy là mình mất chết lên chết xuống, chứ không thấy đâu, cái này cái rụt cái là khỏe biết nhiều, mà không tu được. Biết con đường tu đó, mà nó mới tu được khó. Tức là nói nè, con người này có gì thấy không? Chân tâm là vọng tâm, chân tâm là cái bóng giác đó, vọng tâm là cái tâm thức đó, nhớ nha. Cái tâm thức là vọng tâm, mà vọng tâm là vọng động điên đảo. Tánh giác này đó, nó là cái trực giác vô phân biệt. Trực giác là thấy một cái á, là biết đây bông hay là đây đèn hay là đây Phật thôi à, trực giác là biết thôi à. Ở dưới đây là ai? Mình biết Phật mà, phải không? Đây là gì? Mình biết chuông mà, đâu ra đất khùng đó. Biết chị A, chị B, chị C mà, đâu khùng đâu biết. Cái chợ mình tu vậy, cái mình biết gì hết, nó sao biết đâu khùng. Nhưng mà mình phân tích đó, Đức Phật cũng thành Phật rồi, Đức Phật cũng đi, Đức Pháp cũng Phật cũng đi, ngủ Đức Phật cũng đi, đây đi kia, nhưng mà Đức Phật không phân tích, là Phật biết thôi. Ngày tối sống ở trên đẳng giác rồi nè, còn mình á nhảy vô cái này phân tích là mình khổ liền. Cho nên nè, Đức Phật chỉ sống ở trực giác thôi mà biết hết, mà trực giác này chỉ biết thôi, Đức Phật nói là chỉ biết thôi nha, không có phiền não gì hết. Biết ổng biết là ổng phiền não mà an nhiên tự tại liền. Còn này vọng tâm này là cái tâm thức đó, cái ý phân tích suy luận vô, nó không có giữ trực giác mà nó thêm cái ý phân tích suy luận vô, nó bám theo không có buông, ngon lành lắm, dễ buông ra. Đừng suy nghĩ và nghị luận mà cái mà làm sao buông. Chiều nay phải nói với bà câu gì, phải không? Chiều gặp bà ở đâu chửi một câu vô mặt cho biết, phải không? Để khi dễ tao, ta tới nhà mày tâm chữ một hơi vậy đó, đưa suy nghĩ vậy bị bỏ không? Không, dễ gì không, ngon lành hơn là bánh xèo, dễ gì bỏ. Cái này thấy bám theo không có buông đâu, bám theo không buông, cho nên sao? Suy nghĩ phân tích nha, vui buồn thương sợ yêu ghét, bắt đầu nó sao vọng động điên đảo đau khổ. Có hai con đường thôi mà tu đâu, chúng mình quý vị, chúng mình cô, chúng mình quý vị. Đức Phật biểu á, đạo Phật là cái đạo thực hành, chứ không phải đạo nói nha, đạo thực hành. Sở dĩ mà mình đem mình giận chuyện này, mà đem mình bỏ qua chuyện kia là mình còn suy nghĩ. Mình sao, tại sao ông chủ con khỉ này, tại sao ông chủ tự nhiên đánh nó vậy? Thấy không? Nó suy nghĩ, nó phân tích. Chứ nếu suy nghĩ phân tích, ông chủ đánh nó là biết đánh thôi. Là con khỉ này là Đức Phật tượng trưng cho mình, mình suy nghĩ, phân tích và đau khổ cho nên mình mới giận. Giận thì kiếm chỗ mình đổ, thấy không? Mà mình đổ được cái người á vô cớ, thì vô cớ. Đúng rồi, cái tâm tức này nè, quý vị thấy nó hai chục món không? Toàn là xấu không á, cái trong người á quý vị chứ đâu. Phẫn nè, phẫn hận vú não tập sang cuốn xỉm hại kêu vô tầm vô quý trào cử hôn trầm bất tính dậy đại phóng dập thất niệm tán loạn mất cái tiên. Phẫn là nổi giận nè, quý vị có không? Có. Thù ai có không?
Có.
Nhớ hôm trước nó nói cái ông già kia, ổng 95 tuổi à, ổng nói cái thầy thuyết pháp đó, cô giảng đó, hỏi cho mấy bác có ai đừng có thù ai, cái gì cũng phải tha thứ đi. Hỏi anh nội trong mấy bác này nè, mấy bác có bao giờ thù ai không? Có thù ai, hiện nay có thù ai không? Cái người này nói dạ con giận bà kia nói con giận dâu, bà kia giận con trai rồi, đừng giận là hận thù mà. Có ông 97, 98 tôi không đưa tôi lên, con có thù ai. Thầy nói sao? Thầy nói nhé, ôi hay ha, bác già vậy mà không giận không thù ai. Tại sao bác không thù ai? Đó bác nói nguyên nhân bác thù ai chứ không? Cho anh hỏi người nghe bắt trước bác đi. Cái ông nói mấy người thù của con nó chết hết. Có nghe là có thù không? Có, phải giận. Cái người mà ông giận á, chết hết rồi, bây giờ đâu có ai đâu giận. Nhưng mà không có thù không? Có, không? Cái này thù này dễ nó có thù không có ấy mà dễ quá à. Ai phải giận đó. Rồi che giấu không? Che giấu nè. Buồn phiền không? Ganh tị không? Tham không? Tâm tội gì không? Tham tiền, tham tiệt, tham đủ thứ á. Tham cho mình đã rồi, tham cho con mình, tham cho cháu mình, tham cho chắc mình. Rồi cái đã đầy đủ rồi, cái tham cho chị em mình. Còn dư nữa muốn gì chơi gì mình. Nó nói đau khổ. Hết mình đâu phải mình đâu. Mình bị dối trá không? Nịnh trá, nịnh bợ không? Ngu hại người ta. Ngã mạng, ngã mạng nói đâu có nghe. Mình nó ngã mạng này nè. Ngã mạng này mấy vị mà học gì thức mới biết. Mấy vị biết có một cái thức nó chuyên môn minh mình ngã mạng. Cái ai nói mình nó xấu quá, cái mình ra nó tự nhiên nó binh mình à. Nó bên mình đó, mình ngủ trễ cái bị người ta đầy cái mình nói trời ơi bữa nay mệt quá tôi cho nó ngủ chút đi. Còn ai nói mình xấu quá mình nói trời ơi tôi gì mà cũng coi cũng được chứ đâu có đánh đổi. Hay nói vậy, nó có một cái nó nằm trong mình đây mà nó bên mình lắm. Cái tâm thức á, cái tâm thức á hay lắm. Cái Phật khi mà học cái đó rồi mê đó, học cái đó ngon lắm, học mình biết mình là hay chứ nè, hay lắm nè. Không biết xấu hổ nè, không biết thẹn nè, không biết hổ thẹn. Có nhiều người trên đời họ đâu biết hổ thẹn, họ làm điều xấu không biết hổ thẹn. Chỉ những cái người mà có đạo đức, học đạo đức cho quý vị biết, biết hổ thẹn. Rồi ở tánh nhân thì biết hổ thẹn. Có nhiều người ở ngoài đời đâu biết hổ thẹn, thấy không? Đó, rồi chạo cử là lăn xăng. Có lăn xăng không? Không lăn xăng. Đi mua đồ lật đật muốn chết, chạy qua shop này, chạy qua shop kia. Chưa xong á, cái chuyện này thì lo chuyện khác. Đương ăn cơm gì nè, chà là nhớ cái chuyện kia sắp làm à. Thì ăn cơm cho hết xong rồi mới qua cái khác, mày không à. Bưng cái cơm dịu xuống bếp làm khác, phải không? Kêu là lăn xăng. Rồi hôn trầm thì dập giờ mờ mịt. Cái ngủ gà ngủ gật đó, mờ bịt bịt. Rồi không có tin, có nhiều không có tin, có nhiều không có tin. Nói gì cũng tin, nhân quả không tin, đạo đức không tin. Giờ làm biết không? Cái này số 1 á. Buông lung. Buông lung là gì? Người ta dẫn đi, rủ mình đi đánh bài thì mình đi liền. Rủ mình đi casino mình đi liền. Đi. Cái là buông lung rồi nè, hãy gặp tao làm đó nè. Đó, rồi không có nhớ. Quên tới quên lui rồi lộn tưởng, nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, nó lộn xộn rồi tin theo tà nữa chứ, tin theo thầy bói thì đồ đó. Cái bà nói con người của mình á, rồi tôi sợ nó hết giờ rồi. À dưới nè, cái bà nói tâm hồn con người thay đổi liên tục, có phải không? Nó thay đổi liên tục à. Bây giờ nó bình thường vậy cho lát chiều nó khác á. Quý vị theo dõi quý vị đi. Có Quý vị nếu mà theo dõi á, quý vị cứ biên ra đi. Bây giờ tôi đang dặn vô biên mấy giờ, lát cứ toàn vô biên mấy giờ, chiều có đang đói bụng thích đi ăn mấy giờ vậy đó. Cái từ sáng đến chiều quý vị nhiều á. Mà Đức Phật nói á, nếu mà quý vị thay đổi liên tục mà quý vị tu ra cái tánh giác biết á, là cái tánh giác nó hiện ra liên tục. Một ngày chứ trong phiền não có bồ đề mà nó thay đổi liên tục, cái tâm hồn này nó là phiền não á, nhưng mà có bồ đề giống á là sao? Khi mình giận mình biết gì? Mình biết mình đang giận, tức là ai biết? Tánh giác nó biết mình đang giận, thì mình biết mình đang giận thì Phật tánh nó hiện ra một lần. Mình tới hồi vui mình biết mình đang vui, ai hiện ra nữa? Phật tánh hiện ra nữa. Cho nên á, nó thay đổi liên tục thì mình tỉnh giác, nghĩa là thanh tịnh căn trần, lấy giác tỉnh làm gốc. Thanh tịnh căn trần, sáu căn cộng với sáu trần, mình cho nó thanh tịnh, mình đã phân tích, lấy giác tỉnh làm gốc. Nếu mà con mắt mình thấy cái giác vật chất này đây mà mình phân tích á, là nó, mình phân tích là nó đâu có thanh tịnh, nó theo tâm thức liền. Còn mình thấy, mình con mắt mình thấy vật chất thôi, mình thấy bóng sắc thôi, thì mình biết, mình biết đây là bông, đây là đèn, đây là cam, đây là quýt thôi, thì mình thanh tịnh. Mà nếu nó hỏi vừa nó suy luận á là mình tỉnh giác, được không? Lấy giác tỉnh làm gốc này, thanh tịnh căn trần, lấy giác tỉnh làm gốc. Tu gì đó thôi, từ sáng đến chiều không cần gì đâu á, không cần sách vở đâu á, cái gì tu cái đó đi. Đi mà cũng vậy à, đi là phải học cho được. Nè, Đức Phật nói nè, tiếp xúc với họ là đối diện với tâm thức của họ. Tại vì con người từ sáng đến chiều nó thay đổi cái tâm thức liên tục, mà khi mình đối diện với họ là mình đối diện cái tâm thức vận động phiền não của họ đó. Mình chịu không? Mình chơi với người ta này, là mình chơi với cái vận động điên đảo của người ta. Từ sáng đến chiều ta thay đổi vui buồn đó. Rồi mình chơi, mình làm bạn với ta là mình biết mình đang đối diện với cái vận động điên đảo của người ta. Mình chịu không? Mình nhớ nè, mình chơi với ta mình chấp nhận, thì lúc ta buồn rồi ta nói mình á, lúc ta vui là ta khen mình á, phải không? Lúc ta âu sầu á là mình cũng bị dính vô đó. Mình chịu không? Mình chơi. Cho nên Đức Phật biểu á, nên sống với tánh giác biết vô phân biệt thôi sẽ được an vui. Khi mình tiếp xúc với mọi người nè, mình tiếp xúc với mọi người là nó sẽ hiện ra vui buồn.